tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui và cảm tạ Chúa lại được hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa dùng lời Ngài hướng dẫn chúng ta trong đời sống mỗi ngày, để gia đình của chúng ta luôn luôn là tổ ấm bình an, yêu thương và làm vinh danh Chúa. Chúng tôi đang trình bày về những nguyên tắc cần có để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Ba nguyên tắc đầu tiên là: thứ nhất, vợ chồng không ích kỷ, chỉ nghĩ đến nhu cầu và phúc lợi của riêng mình, nhưng quý nhau, quan tâm đến nhu cầu và phúc lợi của nhau. Nguyên tắc thứ hai là dứt khoát với tất cả những ràng buộc và thói quen trong đời sống độc thân, để có thể thật sự kết hợp làm một với người phối ngẫu. Nguyên tắc thứ ba, lánh xa cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức. Hôm nay chúng tôi sẽ nói thêm về nguyên tắc thứ ba. Theo lời Kinh Thánh dạy, tình dục là món quà Đức Chúa Trời ban cho hôn nhân. Chỉ vợ chồng được phép kết hợp làm một trong thể xác, tức là được phép có quan hệ với nhau về mặt tình dục. Tất cả những quan hệ thân xác với người chưa phải hay không phải là vợ chồng đều là tội, là điều sai quấy, chúng ta phải tránh. Không những tiêu chuẩn đạo đức từ ngàn xưa dạy điều đó, mà lời Chúa trong Kinh Thánh cũng dạy rất rõ ràng. Tác giả thư Hebrew viết: mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Trích thư Hebrew chương 13 câu 4. Trong bản Kinh Thánh Hiệu Đính, lời dạy này dễ hiểu hơn như sau: mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế chốn loan phòng, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình. Kinh Thánh nói đến tội tà dâm và tội ngoại tình. Tà dâm là những người chưa có gia đình mà có quan hệ tình dục với nhau. Còn ngoại tình là những người đã có gia đình mà có quan hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng của mình. Đây là những người không tôn trọng hôn nhân thánh, là định chế Đức Chúa Trời thiết lập để ban phước cho con người. Vì thế họ không tránh khỏi hậu quả của việc họ làm. Kinh Thánh dạy rất nhiều về cám dỗ tình dục và tội tà dâm. Trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, sứ đồ Phaolô viết như sau: hãy tránh sự gian dâm. Mọi tội mà người ta phạm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Trích thư Côrintô thứ nhất chương 6 câu 18, bản Kinh Thánh Hiệu Đính. Đối với người tin Chúa, tội gian dâm hay tà dâm lại càng nghiêm trọng hơn. Vì theo lời Chúa dạy, thân thể của người tin Chúa là đền thờ cho Chúa Thánh Linh ngự trị. Khi phạm tội tà dâm là chúng ta xúc phạm đến chính đền thờ của Chúa. Sứ đồ Phaolô viết: anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Trích thư Côrintô thứ nhất chương 6 câu 19 đến 20. Vì người tin Chúa được Chúa mua bằng một giá rất cao. Giá đó là chính mạng sống của Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời. Và vì thân thể người tin Chúa là đền thờ cho Chúa Thánh Linh ngự, nên sứ đồ Phaolô cảnh cáo chúng ta với lời thật nghiêm trọng như sau: nếu người nào phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt người ấy. vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, và đền thờ ấy chính là anh em. Trích thư Côrintô thứ nhất chương 3 câu 17. Đối với Chúa, những tội liên quan đến tình dục vô cùng nghiêm trọng. Tội tà dâm nghiêm trọng đối với Chúa cũng như đối với người kính sợ Chúa. Nhưng đây là điều trần gian và ma quỷ gọi mời và tấn công chúng ta nhiều nhất, thường xuyên nhất. Tội tà dâm, tội ngoại tình tấn công vào chúng ta để hủy phá gia đình chúng ta, nhưng lại được giới truyền thông đại chúng cổ võ, được những người trong ngành giải trí văn nghệ khuyến khích và vinh danh. Những tội lỗi này ngày nay đang lấn tràn vào gia đình, vào tâm trí chúng ta dưới vô số những hình thức khác nhau. Vì thế, giữ cho tâm trí và thân thể trong sạch để tránh tội tà dâm và tội ngoại tình là điều rất khó. Đây là trận chiến chúng ta phải đối đầu mỗi ngày, mỗi giờ phút. Vì thế chúng ta cần luôn luôn cẩn trọng, tỉnh thức và dè dữ. Có người đã nói, đối với cám dỗ, tình dục và tội tà dâm, không ai được miễn trừ. Bất cứ người nào, trong tuổi nào, ở chức vị nào cũng có thể bị cám dỗ và có thể ngã một cách đau thương. Vì thế, người có gia đình cũng như người độc thân phải hết sức cẩn thận để không ngã vào tội kinh khiếp này. Sứ đồ Phi-e-rơ viết, hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8. Những người ma quỷ tìm kiếm và có thể nuốt được là những người không dè dữ tỉnh thức, là những người xem thường tội lỗi, đùa giỡn với tội lỗi, đặc biệt là tội về mặt tình dục. Lời Chúa cảnh cáo, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Đối với cám dỗ tình dục, sứ đồ Phao-lô khuyên mục sư trẻ Timôthê những lời sau đây. Hãy tránh xa những dục vọng của tuổi trẻ và theo đuổi sự công chính. Trích Timôthê thứ nhì chương 2 câu 22. Chữ tránh xa ở đây có nghĩa là phải chạy xa, tránh xa khỏi những ham muốn và cám dỗ về tình dục. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta gương của hai nhân vật tiêu biểu liên quan đến cám dỗ tình dục. Người thứ nhất là vua David. David là người kính sợ Chúa, yêu mến Chúa và lánh khỏi điều ác nhiều lần. Ông không phạm tội giết người khi bị vua Saul săn đuổi. Nhưng khi lên làm vua, khi đất nước bình an, ngôi vua vững chắc, David đã không đề phòng. Và trong một giây phút thiếu cẩn trọng, ông đã ngã vào tội ngoại tình với bà Bathsheba, vợ của một viên tướng dưới quyền ông. Sau đó, để che đậy tội ngoại tình, David giết chồng của Bathsheba và phạm thêm tội giết người. Chỉ trong một giây phút thiếu thận trọng, thiếu khôn ngoan mà vua David đã đi vào lịch sử với một vết nhơ sâu đậm là ông vua phạm tội tà dâm và tội giết người. Nhân vật thứ hai được ghi trong Kinh Thánh thì ngược lại là gương sáng cho chúng ta noi theo. Đó là Joseph, một người kính sợ Chúa và thận trọng nên đã không ngã vào cám dỗ. Là một thanh niên sống xa gia đình, xa quê hương, nhưng Joseph kính sợ Chúa, thận trọng trước cám dỗ tình dục, nên anh đã không ngã. Khi bị vợ của người chủ cám dỗ, Joseph nhìn biết Chúa và kính sợ Chúa, nên đã quyết liệt từ chối. Kinh Thánh ghi lại sự việc này như sau. Sau các việc ấy, bà vợ ông chủ liếc mắt đưa tình với Joseph và nói, hãy lại nằm với tôi. Nhưng chàng từ chối và nói rằng, bà xem, ông chủ không còn phải bận tâm đến bất cứ việc gì trong nhà này cả. Ông đã trao cho tôi quản lý mọi tài sản của ông. Trong nhà này không có ai lớn hơn tôi, và ông chủ cũng không giữ lại thứ gì đối với tôi, chỉ trừ một mình bà, vì bà là vợ ông. Làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời? Chúng tôi vừa đọc Sáng Thế Ký chương 39, câu 7 đến câu 9 trong bản Thánh Kinh Hiệu Đính. Đối với chàng thanh niên Joseph kính sợ Chúa, phạm tội tà dâm là làm điều đại ác, và là không chỉ phạm tội với người, nhưng là phạm tội với Đức Chúa Trời. Chúng ta biết kết cuộc của câu chuyện này. Bà vợ của ông Potiphar lợi dụng khi nhà vắng người, sau đó đã cám dỗ và tấn công, nắm áo Joseph bảo đến nằm với bà. Nhưng Joseph đã tuột áo ra và chạy thoát. Kết quả là Joseph bị vu oan và bị tù. Nhưng điều Joseph làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên sau đó ông được Chúa nâng lên cao và được dùng trong chương trình toàn hảo của Ngài. Ngày nay Joseph là tấm gương sáng cho tất cả chúng ta noi theo. Joseph đã làm đúng như lời sứ đồ Phao-lô khuyên. Ông không xem cám dỗ tình dục là chuyện nhỏ, cũng không đùa với tội lỗi, nhưng đã chạy xa khỏi cám dỗ, dù phải trả một giá rất đắt. Tránh xa cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức và chạy xa khỏi cám dỗ khi bị tấn công là phương thức tốt nhất, cũng là cách tốt nhất để không ngã vào tội lỗi, để rồi phạm tội với Chúa và với người. Sau đây là lời khuyên dành cho các bạn nam nữ độc thân. Các bạn hãy nhờ sức Chúa và vâng theo sự nhắc nhở của lời Chúa để cẩn thận nhìn thấy những hoàn cảnh nguy hiểm có thể đưa các bạn đến chỗ ngã vào cám dỗ tình dục. Nếu đã có người yêu và đang tính việc lập gia đình với nhau, các bạn lại càng phải cẩn thận hơn để tránh xa cám dỗ tình dục. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình yêu nhau và trước sau gì cũng sẽ là vợ chồng, nên có quan hệ tình dục trước ngày cưới cũng không sao. Khi đôi bạn trẻ chưa có lễ cưới, chưa trao đổi lời hứa nguyện trước mặt Chúa và Hội Thánh với sự chứng kiến của gia đình, cha mẹ đôi bên, và nhất là khi chưa có lời cầu nguyện chúc phước của vị mục sư chủ lễ, thì đôi bạn đó vẫn chưa phải là vợ chồng. Vì vậy, phải cẩn thận. Nếu có quan hệ tình dục với nhau là các bạn phạm tội trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Xin Chúa giúp các bạn luôn luôn cẩn trọng để trong ngày cưới các bạn có thể trao tặng cho nhau món quà quý nhất của đời mình. Đó là một thân thể tinh sạch, trong trắng, không một chút bờn nhơ. Món quà đó sẽ giúp vợ chồng bạn trân quý nhau, tôn trọng nhau trong cuộc sống chung. Và vì hôn nhân của các bạn đẹp lòng Chúa, nên sẽ được Chúa ban phước, dẫn dắt và sẽ được tốt đẹp và bền lâu. Cả Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước không dạy chúng ta cách làm thế nào để không bị cám dỗ hay để chống lại cám dỗ về tình dục. Nhưng Kinh Thánh bảo chúng ta khi bị cám dỗ, hãy chạy xa khỏi cám dỗ. Nếu chúng ta không chạy xa mà nán lại để tìm cách đương đầu với cám dỗ tình dục, chắc chắn chúng ta sẽ thua và sẽ ngã vào tội lỗi. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ Nữ và Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm về nguyên tắc thứ ba, lánh xa cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.